Lạy Chúa kính yêu của chúng con vô cùng tạ ơn Chúa vì chúng con có được lời hằng sống của Chúa. Như Chúa phán với chúng con rằng khi các ngươi biết lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Cầu xin Chúa cho chúng con biết được lời của Chúa như Chúa muốn chúng con biết. Biết rồi chúng con hành động chứ không phải chỉ để trong lý trí của mình mà thôi. Con tạ ơn Ngài. Cùng này xin Chúa Thánh Linh Ngài hướng dẫn con, hướng dẫn tất cả quý ông bà anh chị em của chúng con để chúng con được dầm thấm trong lời của Chúa và chúng con sống theo lời của Ngài. Dầu như thế nào đi nữa con tạ ơn Ngài. Con hãy lòng cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Chắc là gia đình của quý ông bà anh chị em tuần qua được Chúa ban thưởng nhiều lắm phải không? Rất nhiều, cảm ơn Chúa. Nếu quý ông bà anh chị em áp dụng cái bài học tuần vừa rồi chúng ta học nói về sự nhân từ, rất là phước hạnh vô cùng. Trong tuần qua tôi áp dụng cái bài học này cho chính đời sống của tôi. Tôi làm cái chuyện mà từ trước đến giờ tôi chưa có thật lòng, hết lòng để làm. Đó là tôi bất cứ lúc nào tôi có cơ hội để bày tỏ cái lòng nhân từ của tôi. Dù cái chuyện rất là nhỏ tôi sẵn sàng. Chẳng hạn như trong nhà tôi trong tuần qua, tôi tìm cách thể mà đi ngang, con của tôi đi ngang qua, nhà của tôi đi ngang qua, tôi tìm cách tôi kiss một cái. Và hoặc là vỗ vai một cái, re-touching, bày tỏ cái lòng nhân từ của mình. Và tạ ơn Chúa, tôi thấy rất là phước hạnh. Con của tôi nó cũng respond lại, nó cũng đáp ứng lại, nó cũng thích kiss, nó thích ôm tôi. Tôi ôm nó đi học, tôi ôm nó, tôi kiss nó cho nó đi học. Khi về ôm nó, kiss nó về, trước khi đi ngủ kiss. Wow, thấy rất là gia đình rất là phước hạnh. Tạ ơn Chúa. Rồi, cái sự nhân từ này thưa quý ông bà anh chị em, không phải là mình bày tỏ một cách là làm cái gì một bữa ăn thiệt là đặc biệt hay là tặng một món quà thiệt là lớn, không phải vậy. Những cái chuyện nho nhỏ thôi mà nó có ý nghĩa rất là đặc biệt. Tôi nhớ lúc tôi còn nhỏ, một trong những cái mà tôi nhớ nhất về mẹ tôi á là tôi để ý có những lúc giữa khuya vậy, 2-3 giờ sáng như vậy, mẹ tôi vô phòng và tôi thường thường ngủ á, là đạp mền văng ra hết. Mẹ tôi lấy mền đắp lại. Dầu rằng cái việc rất là nhỏ nhưng mà nó bày tỏ được cái lòng nhân từ. Cho nên tôi ước mong rằng gia đình của quý ông bà anh chị em được phước Chúa cho bằng cách mình bày tỏ cái lòng nhân từ trong những việc nhỏ nhỏ. Một trong những điều mà chúng tôi làm mỗi ngày đó là mỗi buổi tối chúng tôi trước khi đi ngủ ngồi lại cầu nguyện lễ bái với nhau, ôm nhau cầu nguyện, ngồi trên ghế ôm nhau. Nhà tôi, nếu mà nhà tôi đi làm buổi tối thì các con, tôi tìm cách để tôi ôm mỗi đứa hết một lần rồi chúng tôi cầu nguyện. Và nói về sự cầu nguyện thì hôm thứ năm vừa rồi Hoàng Thiên, tới phiên Hoàng Thiên cầu nguyện như thế này. Thứ ba tuần này á thì lớp của Hoàng Thiên có party, Valentine party. Thì Hoàng Thiên cầu nguyện như thế này. Chúa ơi, thứ ba tuần tới lớp con có cái party. Xin Chúa cho con đừng có crazy quá mà con bị behavior ticket. Chúa ơi, Chúa đừng trong cái buổi Valentine, cái ngày lễ tình yêu đó, cái party đó, Chúa đừng làm cho con thích thú quá, con crazy đến nỗi mà con bị phạt. Trong tuần lễ này chúng ta quý vị đi những cái tiệm, nhất là những tiệm Mỹ, thấy những cái hình ảnh nói về lễ tình yêu phải không, của những vợ chồng hoặc là bạn trai bạn gái nói về cái tình yêu dành cho nhau. Tôi hy vọng là không ai trong chúng ta crazy cả trong cái lễ tình yêu đó. Và đồng thời nếu mà crazy đi nữa thì cũng không có bị phạt giống như Hoàng Thiên. Nhưng mà cái điều mà tôi muốn chia sẻ là cũng nhằm cái lễ tình yêu này, tôi muốn chúng ta cùng học lại cái tình yêu mà Chúa, mà chúng ta vợ chồng dành cho nhau. Quý vị đã lập gia đình rồi, có thể quý vị biết những cái căn bản, cái nền tảng làm thế nào để có một hôn nhân phước hạnh. Và các bạn chưa có lập gia đình, có thể các bạn ô cái này dành cho những người đã lập gia đình rồi. Thưa các bạn cần phải biết những cái căn bản này để rồi mình chọn cái người phối ngẫu, người bạn trăm năm của mình cho nó đúng. Bởi vì không sớm thì muộn, cái chuyện rắc rối nó sẽ xảy ra. Và những cái căn bản này không phải là nói làm sao tôi tặng một cái món quà thật là lớn cho người vợ, người chồng của tôi, là gia đình của tôi, hôn nhân của tôi sẽ được phước hạnh. Chưa chắc, chưa chắc. Chúng ta mấy tháng rồi, nếu quý ông bà anh chị em có theo dõi tin tức thì biết có hai người này, một người tên là Kim, một người tên là Chris. Quý vị còn nhớ không? Có ai biết không? Yeah. Chris Humphrey, Kim Kardashian, rồi gì đó. Tôi không có để ý mấy. Nhưng mà hai người, anh này, anh yêu cái cô này. Anh mua một cái nhẫn đám hỏi á, 2 triệu để tặng cho cô. Rồi sau đó hai người đến cái ngày lễ cưới rất là linh đình, 10 mấy triệu. Họ làm cái lễ cưới tới 10 mấy triệu và quay phim để đưa lên TV để cho mọi người cùng coi. Thấy có vẻ gọi là cái đám cưới rất là tuyệt vời. Tôi nghĩ cô nào cũng mong có được cái đám cưới như vậy cả, hay là anh nào cũng muốn có đám cưới như vậy cả. Nhưng mà sau khi lập gia đình rồi, thưa quý ông bà anh chị em, Kim và Chris lập gia đình với nhau, sống với nhau được bao lâu? 72 ngày ly dị. Cho nên tặng quà, tôi muốn tặng quà là điều tốt, nhưng mà nó không có chắc chắn gì về cái hôn nhân hạnh phúc cả. Nhưng mà làm thế nào để có một hôn nhân hạnh phúc? Tôi muốn chia sẻ cái nền tảng để được có một cái hôn nhân hạnh phúc, một cái hôn nhân mà xã hội chúng ta đang cần. Bởi vì chúng ta đang ở trong một cái xã hội mà hôn nhân tan vỡ khủng khiếp lắm. Phần lớn là người ta học cái hạnh phúc, xây dựng cái hôn nhân của mình dựa trên những gì Hollywood chỉ cho. Thấy có vẻ rất là romantic. Những cái đám cưới, những cái mà yêu nhau, những cái rất là tuyệt vời. Nhưng mà quý ông bà anh chị em, chắc quý ông bà anh chị em biết điều này. Hollywood chỉ cho người ta cái cách như thế nào để xây dựng hôn nhân, mà chính Hollywood ta hơn 80% ly dị nhau. Cho nên làm thế nào để mình có được cái nền tảng hôn nhân mà nó đem lại phước hạnh cho chính mình và gia đình mình. Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em, dựa trên cái phần kinh thánh chúng ta vừa nghe đọc ở trong Malachi đoạn 2. Câu số 10 tới câu số 16. Malachi đoạn 2, tiên tri Malachi công bố cho dân sự Chúa điều mà Chúa rất là buồn đối với dân sự của Chúa. Lúc bây giờ, cái buồn thứ nhất là từ câu số 10 tới câu số 12 ở trong Malachi đoạn 2, đó là họ lập gia đình với những người ngoại bang. Cái phần kế tiếp là từ câu 13 tới câu 16 là không những họ lập gia đình với người ngoại bang là điều Chúa cấm rồi, nhưng mà ngoại bang có nghĩa là người không cùng niềm tin, không cùng đạo mà tin nhận Chúa, Đức Chúa Trời. Cái điểm thứ hai đó là vì như vậy mà nó đưa đến cái chỗ ly dị. Lúc bấy giờ ly dị khủng khiếp lắm. Quý ông bà anh chị em cứ nghĩ là ồ, có thể ngày nay đạo đức suy đồi cho nên người ta ly dị mới nhiều. Nhưng mà sự thật là cái thời của Chúa, dân sự của Chúa đã ly dị khủng khiếp rồi. Cho nên Chúa rất là giận dân sự của Chúa trong lúc này. Dân sự của Chúa phải đối đãi với nhau bằng sự nhân từ, bằng cái sự tôn kính nhau. Mà tại sao cái điều này nó xảy ra? Cho nên Chúa mới đưa ra những cái nguyên tắc làm thế nào để có được một cái hôn nhân phước hạnh. Nguyên tắc thứ nhất á, được chép ở trong Malachi đoạn 2 câu số 10 phần B. Nguyên tắc thứ nhất đó là phải cẩn thận khi mình chọn người bạn trăm năm của mình. Các bạn trẻ, làm thế nào để mình chọn một người bạn trăm năm của mình? Cẩn thận, rất là cẩn thận. Lời Chúa nói ở trong Malachi đoạn 2 câu số 10 như thế này. Phần B: ai nấy đãi anh em mình cách gian dối, phạm giao ước của tổ phụ chúng ta. Giu-đa đã ăn ở cách lừa phỉnh và đã làm một sự gớm ghiếc trong Israel và trong Jerusalem, vì Giu-đa đã làm uế sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, là sự Ngài ưa, Ngài thích. Sự đó là gì? Sự mà uế, sự mà Chúa gớm ghiếc đó là gì? Mà cưới con gái thằng ngoại. Chúa nói rất là rõ ràng ở trong suốt Ai Cập Tô Ký. Chúa nói là dân sự của Chúa không được lập gia đình với dân ngoại, bởi vì họ thờ đủ thứ thần hết. Chúa nói không có được điều đó. Bởi vì sao? Khi họ lập gia đình với người không cùng niềm tin, thì cái niềm tin của họ nó bị đổi chác rồi, và nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Thường thường là nó đi xuống, cái niềm tin đó nó đi xuống và có lúc nó chết mất luôn. Rồi dân sự của Chúa thì không nghe lời Chúa. Đến nỗi mà Chúa nói ở trong A-mốt đoạn 3 câu 3, Chúa nói hai người cùng đi chung với nhau mà không ưng thuận với nhau, làm sao mà có thể đi chung với nhau được. Rồi ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 14, Chúa nói rằng chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Chúa nói rất là rõ ràng điều này. Không những lúc bây giờ cái chuyện này xảy ra, nhưng mà ngay bây giờ cái chuyện này chúng ta nhìn qua nhìn lại thấy cũng xảy ra. Điều rất là đau lòng đó là nhiều gia đình, họ nhiều cặp sắp sửa khi biết nhau, người nam người nữ biết nhau, tôi nói những người tin Chúa ở đây thôi nha, người tin Chúa làm bạn với người không tin Chúa, họ coi rất là nhẹ về vấn đề niềm tin, và họ coi về cái ưu tiên của Chúa trong cuộc đời của họ là ở đâu tốt như này. Họ coi không ra gì hết. Họ thường thường nói như thế nào? Ồ, không sao đâu. Hai người yêu nhau là giải quyết được mọi vấn đề. Chứ đâu có cần phải cùng một niềm tin với nhau thì nó mới được phước hạnh. Và vì họ coi nhẹ vấn đề đó, cho nên chúng ta thấy như dân sự của Chúa coi nhẹ vấn đề, tìm cái người phối ngẫu cho mình đúng cùng niềm tin của mình. Họ có nhẹ như vậy, cho nên vấn đề ly dị xảy ra tràn gian đại hại. Cho nên, thưa quý ông bà anh chị em và các bạn trẻ, khi mình chọn một người bạn trăm năm của mình, đừng chọn như người đời chọn. Không thấy cẩn thận không có, tôi thấy không cẩn thận vậy. Hễ mà thấy thích nhau, thấy người đó đẹp, người anh này có tài, cái là cứ ráp vô, không có để ý gì về phần tâm linh, đạo đức gì cả. Cho nên, trước hết mọi sự, phải tôn Chúa là số một. Niềm tin của mình vững vàng nơi Chúa, rồi hãy chọn cái người phôi ngẫu cho mình, người bạn trăm năm của mình. Chọn Chúa là số một có nghĩa là gì? Những gì Chúa dạy chúng ta thực hành. Nói về vấn đề hôn nhân, Chúa nói Chúa ghét, Chúa ghê tởm bởi vì dân sự của Chúa lấy người ngoại đạo. Cho nên đó là cái điểm đầu tiên mà chúng ta học được, cái căn bản, cái nền tảng của hôn nhân phước hạnh là hai người cùng chung một niềm tin. Có thể quý vị nói, ồ như vậy tôi chọn sai rồi, tôi đã chọn sai rồi, tôi chọn cái người không cùng niềm tin của tôi, bây giờ sao rồi? Nếu quý vị đã lỡ làm điều đó, thì bây giờ quý vị hãy sống hết lòng với Chúa. Bởi vì trong ân sủng lạ lùng của Chúa, đời sống tin kính hết lòng của quý vị có thể thay đổi được người phôi ngẫu của mình. Đó là cái niềm hy vọng cho chúng ta. Nếu quý vị lỡ lầm hoặc không biết Chúa dạy mình cái điều này, hoặc biết nhưng mà cãi lại lời của Chúa đã quyết định lập một người không cùng niềm tin, thì bây giờ hãy sống một đời sống hết lòng với Chúa để Chúa có thể thay đổi vấn đề cho quý vị. Cái điểm kế tiếp mà chúng ta học được ở đây là hôn nhân. Đây là điều quan trọng vô cùng. Quý ông bà anh chị em để ý chỗ này. Hôn nhân, hầu hết người ta suy nghĩ hôn nhân giống như là một cái contract, một hợp đồng như vậy mà thôi. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, hôn nhân trong Chúa không phải là một cái hợp đồng, không phải là một cái contract. Hôn nhân trong Chúa là một kết ước, một cái giao ước giữa hai người và với Chúa. Đó là cái sự khác biệt giữa cái hợp đồng và cái giao ước. Cái hợp đồng có nghĩa là sao? Mình thấy thích hợp với mình thì mình cứ tiếp tục. Còn nếu mà mình không còn thấy thích hợp nữa, mình phá hủy cái hợp đồng đó. Nhưng mà giao ước là khác. Khi hai người đứng trước mặt hội thánh, hứa nguyện với nhau là sống trọn đời với nhau, thì không những họ chỉ hứa nguyện với nhau mà thôi, nhưng mà họ đang giao ước trước mặt Đức Chúa Trời trong những lời hứa nguyện của họ. Lời của Chúa cho chúng ta thấy ở trong câu số 14, Chúa nói rất là rõ ràng về điều này. Ấy là vì Đức Giê-hô-va làm chứng, chúng ta thấy không? Ấy là vì Đức Giê-hô-va làm chứng giữa ngươi và vợ ngươi lấy lúc tuổi trẻ. Chúa làm chứng khi mình lập gia đình với nhau, Chúa làm chứng cái điều đó. Đó là một giao ước giữa mình với Chúa, chứ không phải là một cái hợp đồng. Hầu hết những người ở đời họ coi hôn nhân như là một hợp đồng mà thôi. Tôi, người kia, người chồng làm thỏa mãn tôi là người vợ thì tôi tiếp tục sống với nhau. Mà nếu mà ổng không có còn đáp ứng nhu cầu như tôi muốn nữa, phá hủy cái hợp đồng đó. Hoặc là ngược lại, người vợ làm thỏa mãn, thích hợp những cái nhu cầu trong đời sống của tôi tiếp tục sống với người đó, người vợ đó, người chồng đó. Còn nếu mà không, phá hủy cái hợp đồng đó. Trước mặt Chúa, hôn nhân không phải là cái hợp đồng. Marriage is not a contract, it's a covenant. Một cái kết ước giữa mình với Chúa. Và điểm cuối cùng, chúng ta không có thời gian ở đây. Vì như vậy, hôn nhân là một cái giao ước, cho nên điểm cuối cùng đó là hôn nhân lâu dài. Marriage is to be permanent. It's not temporary, một thời gian ngắn mà thôi. Lâu dài có nghĩa là sao? Chỉ khi nào người phối ngẫu của mình chết, mình mới chấm dứt cái hôn nhân đó. Chúa nói ở trong câu số 14, Chúa nói sao? Chúa lên án những người ngược đãi vợ mình. Câu số 14. Ấy là vì Đức Giê-hô-va làm chứng giữa ngươi và vợ ngươi lấy lúc tuổi trẻ mà ngươi đãi nó cách phỉnh dối, dầu rằng nó là bạn ngươi và vợ giao ước của ngươi. Vợ giao ước chứ không phải là vợ hợp đồng. Ở đây, khi mình, cái người Do Thái lúc bây giờ đó, người đàn ông á, trong gia đình, khi họ lớn tuổi rồi, vợ của họ cũng lớn tuổi rồi, họ bỏ bê vợ của họ. Họ ngược đãi vợ của họ. Và họ tìm kiếm cái một người phụ nữ, một người nữ trẻ đẹp hơn vợ của mình. Và Chúa rất là giận cái điều này. Chúa rất là giận. Chúa nói hôn nhân, người cưới cái người giao ước chứ không phải là cái người hợp đồng. Mà khi mình cưới cái người giao ước rồi là không có ai có thể phân rẽ được điều đó. Như lời Chúa nói ở trong Mác đoạn 10 câu số 9, Chúa nói như thế nào? Loài người, con người không được phân rẽ những người mà Đức Chúa Trời phối hợp. Khi Chúa phối hợp hai người, người nam và người nữ trở nên vợ chồng với nhau, không ai được phép chia rẽ, phân rẽ hai người đó cả. Và trong câu số 16 của Malachi đoạn 2 thì Chúa nói như thế nào? Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel có phán rằng ta ghét gì? Ta ghét người nào bỏ vợ. Trong cái bản nguyên văn có nghĩa là ta ghét sự ly dị. Và thưa quý ông bà anh chị em, Chúa ghét mà mình làm cái điều mà Chúa ghét thì còn gì nữa? Tiêu đời mình. Cho nên hôn nhân ở trong Chúa là lâu dài, chỉ có sự chết mới phân rẽ. Mà nếu chúng ta có được cái khái niệm đó và quyết tâm sống như vậy, hôn nhân của quý vị sẽ được phước hạnh. Còn nếu trong đầu của mình á, bước vào hôn nhân á, nghĩ rằng ô, tôi lập gia đình với anh này, tôi lập gia đình với cô kia, lỡ mà nó không thích hợp sau này mình ly dị, nếu mình có cái nhìn như vậy, hôn nhân của mình sẽ không bao giờ được phước hạnh cả. Và hoặc là hiện bây giờ trong hôn nhân của mình có cái chữ divorce hay là ly dị trong đầu của mình. Mỗi lần gặp những cái gai cắn xảy ra, mình cứ suy nghĩ như vậy. Thưa quý ông bà anh chị em, không những hôn nhân của mình không được phước hạnh, mà chính cuộc đời của mình cũng chẳng ra gì. Hay là nói cách khác, quý vị muốn có hôn nhân phước hạnh, tôi muốn có một hôn nhân phước hạnh, cái chữ divorce hay là ly dị đừng bao giờ để cho nó lẳng quẳng trong đầu. Và đừng bao giờ dùng cái chữ đó cho nhau cả. Hôn nhân lâu dài, vĩnh viễn. Chỉ có sự chết mới phân rẽ, mình mới được tự do khỏi cái hôn nhân đó mà thôi. Nhiều người ngày nay họ coi hôn nhân rất là nhẹ. Rất là nhẹ. Ồ, không được bỏ, kiểu như cái tôi vừa nói với quý vị, Kim với Chris, hai người đám cưới, khắp nơi biết, thấy là ngon lành lắm, nhưng mà chỉ 72 ngày là xong chuyện. Rất là khủng khiếp. Hôn nhân của Chúa lâu dài, Cách đây không lâu tôi có mua một cái máy giặt thảm mà cái loại mà steam á, bằng hơi nước á, ở trong cái hộp ngắn thôi, và khi mở ra thì nó có hai khúc với nhau, mà khi muốn ráp với nhau lại, cái giữa cái khúc trên với khúc dưới ráp vô một cái, sau khi tôi ráp rồi tôi mới để ý là khi mà ráp cụp vô lại rồi nó có cái cháu á, mà ráp vô một cái là chết luôn, không có cách gì mà lấy ra lại được cả. Và thưa quý ông bà anh chị em, hôn nhân ở trong Chúa là như vậy. Khi hai người lập gia đình với nhau, that's it, không có còn nghĩ bậy bạ xung quanh mình nữa, người nào đó nữa, hay là ly dị hay là divorce. Phần lớn hôn nhân ngày nay người ngoài họ nghĩ ô, ráp vô, nhưng mà có cái chỗ bấm nhẹ là bung ra, ráp vô bấm nhẹ bung ra, ráp vô bấm nhẹ bung ra. No, hôn nhân nó không bao giờ được phước hạnh cả. Và cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta có được cái nhìn nền tảng phước hạnh mà Chúa muốn ban cho chúng ta. Bây giờ quý vị nói ồ, tôi lập gia đình lọn người rồi, bây giờ tính sao? Hoặc là tôi đã ly dị rồi, giờ tính sao? Thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em còn một cái hy vọng, đó là Chúa của chúng ta là Chúa của sự tha thứ. Dĩ nhiên khi mình ly dị đó là một cái tội, và tất cả những cái tội nào trong đời sống của mình nó có cái hậu quả theo sau. Tội lớn, hậu quả lớn. Tội nhỏ, hậu quả nhỏ. Nhưng mà mình có thể ăn năn xưng tội mình ra và Chúa tha thứ. Mình vẫn sống với cái hậu quả đó, nhưng mà sự tha thứ của Chúa vẫn đối với mình. Chúa ghét ly dị, nhưng mà Chúa yêu thương những người ly dị. Chứ không phải là Chúa ghét bỏ chúng ta khi chúng ta ly dị. Chúng ta phải sống với cái hậu quả tội lỗi, cũng giống mà tội lỗi ly dị cũng như tất cả những tội lỗi khác. Nhưng mà chúng ta hết lòng với Chúa, đến với Chúa xin sự tha thứ, Chúa sẽ tha thứ cho. Và nếu cái người mà mình ly dị đó họ vẫn còn sống một mình, thì mình tin sao? Tìm mọi cách để hàn gắn trở lại. Nếu họ không muốn, cái đó là quyền của họ, nhưng mà mình làm phần của mình. Còn lỡ nếu mà họ đã lập gia đình với người khác rồi thì sao? Nhưng mà để anh chị em để ý chỗ này, mình chưa có được tự do cho tới khi nào họ qua đời. Hôn nhân trước mặt Chúa tuyệt vời vô cùng. Nó là một cái huyền bí tuyệt vời đến nỗi mà Chúa so sánh hội thánh của Chúa với Chúa là như một cái hôn nhân như vậy. Đừng bao giờ coi nhẹ hôn nhân cả. Bởi vì nếu mình coi nhẹ hơn hôn nhân, cuộc đời của mình không bao giờ được phước hạnh cả. Chỉ có khi nào người đó chết, mình mới được tự do để lập gia đình với người khác. Còn giàu người đó có lập gia đình với người khác đi nữa, mình cũng phải sống độc thân cho tới khi nào người đó chết mà thôi. Có nghĩa là mình cầu nguyện để cho người đó chết phải không? No. Chúa ơi cho hắn chết cho rồi để con lập gia đình với người khác. No. No. Điều mà tôi muốn nói ở đây, đối trước mặt Chúa hôn nhân là nó tuyệt vời vô cùng, và Chúa ban phước qua cái hôn nhân của mình. Cho nên hãy cẩn thận các bạn trẻ, cẩn thận khi chọn một người bạn trăm năm của mình. Và tôi kết thúc ở đây. Có hai người businessman gặp ở ngoài phi trường. Một người đã lập gia đình, một người chưa lập gia đình. Thì cái người mà chưa lập gia đình họ để ý cùng xuống máy bay một lần, thì thấy cái ông bạn hồi nãy nói chuyện chút, sao mà gia đình của ổng, vợ con đồ ra đón rồi ôm nhau thương kiss hug, rồi thấy rất là mật thiết. Sao ông rõ cùng đám tay họ đứng với nhau rồi cái ông mà chưa lập gia đình á, ổng thấy sao mà gia đình này chắc là cũng mấy lâu lắm họ mới gặp nhau, cho nên họ thấy có vẻ mật thiết như vậy, cho nên ông tới ông hỏi ông kia, gia đình của ông với ông cách nhau xa nhau bao lâu vậy? Thì cái ông lập gia đình ông mới quay lại ông trả lời ông kia, tôi đi công tác 2 ngày và giờ tôi trở về. Cái ông mà chưa lập gia đình ông kêu wow, ước gì khi tôi lập gia đình tôi cũng có được một gia đình phước hạnh như vậy. Cái ông mà lập gia đình á, ông mới trả lời với cái ông chưa lập gia đình, ông nói bạn ơi, bạn đừng có ước, nhưng mà hãy quyết định ngay giờ phút này, hãy cam kết ngay giờ phút này, đến khi tôi lập gia đình tôi phải sống một đời sống áp dụng những cái nguyên tắc, những cái bí quyết hôn nhân cho mình, chứ đừng có ước ao gì nó không có ích lợi gì cả. Hãy quyết định cam kết hôm nay. Lời của Chúa dạy cho chúng ta nền tảng của hôn nhân như thế nào. Hãy cam kết với Chúa và nói rằng lại Chúa, từ trước đến giờ con có thể con không biết những cái nguyên lý này, hoặc là con biết rồi nhưng mà con coi thường. Hôm nay con quyết định, chứ con không còn ao ước gì nữa cả. Con muốn sống theo lời của Chúa dạy. Và nếu quý ông bà chị em có được cái tấm lòng như vậy, Chúa sẽ ban cho quý ông bà chị em một hôn nhân phước hạnh. Để trong tuần lễ này, khi quý ông bà anh chị em đi ngang qua ngang lại mấy cái tiệm quán, thấy có những cái hình ảnh về Valentine, quý vị có được một ngày, một tuần lễ tình yêu thật sự. Amen.